thị chư chúng điểu trú dạ lục thờ, xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phẩm bát chánh đạo phẩm, như thị đẳng pháp kỳ độ chúng sanh. Thị chư chúng điểu trú dạ lục thờ, nghĩa là các chim này ngày giờ phút khắc phải ứng hầu tiếp viện luôn. Lúc con luyện đạo phải thừa tiếp cho linh hồn của Di Đà, xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng, nghĩa là ca hát ti ti, đó là tông chỉ của nó, là điển chiếu qua các nẻo gân xương, hơi nhập bột phải, tức khắc chạy điển cho mau. Lúc ấy cốt chỉ của nó phải kêu, ví như một bộ máy chạy bánh xe tay khế phải chuyển làm, phải kêu, ấy là sự bắt buộc. Hai đàn thừa tiếp kẹt nhau mới tiếp được, chứ rồ rồ ti ti ca hát cũng một nghĩa mà thôi. Ngũ căn ngũ lực là đêm năm canh ngày sáu khắc, thất bồ đề phận là bảy vía, phải tuân theo lệnh mạng của con trong lúc công phu luyện đạo. Tông chỉ của bảy vía là trong năm bộ phận, không khác nào năm cơ sở. Các điển ấy thành phần làm việc của nó, giờ khắc của nó không sai qua. Năm bộ phận là tâm can trì phế thận, là tâm chỉ của nó cùng tâm hồn và tánh vía của con, cộng là thất bồ đề phận, là mũ pháp của nó mà ta đã ban. Chữ bát thánh đạo phần nghĩa là tám thánh đạo, là khi con luyện là thánh đạo trong tám lỗ, người luyện đạo gọi là bát chánh, kể ra như sau. Thứ nhất, ngày chót sông mũi luồng điển ta luyện đạo, đi ngay ra đó, xuất ra cục điển lửa đỏ. Lỗ thứ hai, tới chỗ tập trung của con cũng thế, rồi tới giữa trán của con cũng là một lỗ nữa, là lỗ thứ ba cũng thế, lỗ thứ tư của con tới chân tóc điển ấy cũng chiếu ra điển lửa cũng thế. Trái lại, điển này quá hào quang thừa tiếp cho các điển. Điển thứ năm là đến lỗ điển trung tâm hồn, cũng một cục lửa như các lỗ kia, nhưng nó phải làm việc mọi mặt, nào là thừa tiếp điển tiên thiên cùng giao thiệp với bảy lỗ mà nó được chức bồ đề. Chữ bồ đề là hộp điển lửa mà thôi, còn tánh vía của con thì giao cho tâm hồn con giáo ứng. Hễ con được tốt bửu pháp thành phần thì chúng nó đồng hưởng, còn nếu con mê trần thì chúng nó bị đọa, con cũng như nó nào khác. Còn ba lỗ nữa là từ xương cục rõ rẽ, phân hai bộ đầu cùng cái cổ, nơi chỗ ấy là chỗ xử tử. Hai khớp xương này không dính liền, ngay giữa khớp xương có một đường ranh cùng một hộp tròn ngay giữa dính líu nhau. Đây là lỗ thứ sáu, làm việc khác hơn mỗi lỗ kia. Nó có quyền phân tách, nó có quyền thừa tiếp, nó có quyền ngưng trệ, nó có quyền nóng biến lạnh, nó có quyền lạnh biến nóng, nó có quyền lừa lọc, nó có quyền dâng lệnh truyền bá cho hồn cùng vía để trực tiếp thân gián trong các lỗ phải tuân theo lệnh của nó. Nó có quyền dâng lệnh lỗ tâm hồn điển của nó. Lỗ thứ bảy là lỗ hiệp tích. Ngay xương sống chỗ đùm gan ruột dính lại, lỗ này là chỗ hội nghị của tiên thiên cùng hậu thiên. Các đều phải ngưng trệ để chia việc làm theo bổn phận của nó, cũng như một cái trạm của điển dây thép mở cùng đấm cho ngựa qua lại, thâu phóng nẻo nào phân tách theo nẻo nấy. Lỗ thứ tám, ngay nơi hai trái cật chính giữa xương sống có một lỗ luồng điển thông lên để thừa tiếp nước biển lửa cho các lỗ kia cùng đem lửa hậu thiên hóa tiên thiên, hòa quẩn với nhau đến hiệp tích là chỗ ngưng trệ. Chưa sớt nửa phần điển nước qua ngũ tạng, còn phân nửa đến hà đào thành, bộ đầu, tiếp xúc với điển thiên không, thay đổi hợp với tháng khí của trần, hóa ra luồng điển dương khí trường sanh, sắc xanh màu vợt, một phần để nuôi dưỡng bản thể, còn một phần nữa để tiếp xúc cho người công phu luyện đạo đương tỉnh trí an thần. Luồng điển này sắc xanh màu vợt, đó là tâm chỉ của bát chánh, gọi là bát chánh đạo phần. Đạo có nghĩa là lỗ điển ngoài con mắt thế gian không thấy, gia liền người trần nào biết được. Khi luyện đạo thông khí rồi thì bát chánh này là tám lỗ đạo của điển, nó làm cho những người công phu luyện đạo nhờ sáu chữ Di Đà của ta, nếu công phu theo khoa học huyền bí, khi tỉnh trí an thần thì người đạo được thông minh trí tuệ, sáng suốt điển quang, làm cho chúng sanh được nên một vị thánh, minh tâm kiến tánh, hiểu quá khứ vị lai trong lúc bản thể con còn nơi trần. Di Đà ơi, đã gọi bát chánh mà thầy đã biểu con để truyền lại cho chúng sanh, con hãy cố gắng đi giáo đạo đi con. Khi giáo đạo con phải nhớ đến, con nên thương các bạn của con cũng như ta thương con vậy. Nhưng con không nên phiền trách những người ngu muội nhập môn cầu đạo, phải bác ái, đừng phiền phức,